Độc Tôn Tam Giới, chương 1510, Lưu Ly Vương Tháp 2, góc truyện audio.com, Cơ Tam Công Tử cũng cực kỳ phiền muộn, nếu như không phải bên Vương Đình Đại Việt có người vẫn lạc chỉ sợ danh ngạch trong top 100 này bên nhất mạch của Tu La Đại Đế sẽ trực tiếp ngang hàng với nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế Bệ Hạ. Đúng vậy, cho nên cục diện hiện tại ở Lưu Ly Vương Thành rất là vi diệu. Tất cả mọi người cảm thấy Khổng Tước Đại Đế cố ý thoái vị thành toàn cho Tu La Đại Đế. Thậm chí còn có một ít quan điểm nực cười, cảm thấy Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đã già, không tranh giành được với Tu La Đại Đế. Từ trong miệng của Phiệt Chủ Bàn Long Đại Phiệt cũng có thể nhìn thấy được hắn đối với loại cục diện này cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vớ vẩn, những người này thực sự là vớ vẩn. Khổng Tước Đại Đế bệ hạ thống trị Lưu Ly Vương Thành đã mấy ngàn năm, làm sao có thể không đấu lại được Tu La Đại Đế. Cơ Tam Công Tử không biết Khổng Tước Đại Đế nghĩ thế nào, nhưng mà hắn biết chắc một việc không chuyện Khổng Tước Đại Đế không đấu lại Tu La Đại Đế. Chỉ là thế cục hiện tại quả thực vi diệu tới mức những thế lực dòng chính của Khổng Tước Đại Đế như bọn họ cũng không biết rốt cuộc Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đang nghĩ thế nào. Phiệt chủ, rốt cuộc có phải bệ hạ đang bố trí gì đó hay không? Cơ Tam Công Tử nhịn không được mà nói. Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt cười khổ một tiếng, nghĩ kỹ hồi lâu rồi cũng im lặng lắc đầu. Chuyện này bản phiệt cũng đang cân nhắc, tâm tư của bệ hạ quả thực không phải là thứ mà ta có thể phỏng đoán. Nhưng mà những năm này quản lý của bệ hạ đối với Khổng Tước Thánh Sơn, khống chế đối với ới Lưu Ly Vương Thành quả thực đã có chút buông lỏng. Nhìn vào quả thực dường như người cố ý làm vậy. Vì sao, chẳng lẽ bệ hạ đã thực sự hiểu thấu tất cả, cảm thấy vô vị với những chuyện tranh quyền đoạt lợi này. Cơ Tam Công Tử nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy khó hiểu. Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt lắc đầu nói. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, có lẽ người đã sớm sắp xếp, chỉ là theo bản phiệt thấy, nếu như thực sự bệ hạ muốn để cho Tu La Đại Đế quản lý đại cục Lưu Ly Vương Thành, chỉ sợ tài hoa của Tu La Đại Đế đủ, nhưng đức hạnh và số mệnh của hắn hiển nhiên còn có khiếm khuyết. Hắn so với Khổng Tước Đại Đế bệ hạ cuối cùng vẫn thiếu một chút khí chất. Khí chất, Cơ Tam Công Tử có chút khó hiểu hỏi lại, đúng vậy, chính là khí chất, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt giải thích. Có lẽ như vậy có chút trừu tượng, đổi lại một cách nói khác Khổng Tước Đại Đế trưởng quản Lưu Ly Vương Thành lâu như vậy, Lưu Ly Vương Thành chúng ta có thể bỏ qua tông môn nhất phẩm, có thể trở thành thế lực có thể áp đảo tông môn nhất phẩm, có thể có địa vị ngang hành với loại quái vật như Đan Hỏa Thành. Nhưng mà tới tay Tu La Đại Đế, bản phiệt không biết được liệu Tu La Đại Đế có làm được những chuyện này không? Đây chính là sự chênh lệch giữa hai người. Giải thích như vậy Cơ Tam Công Tử lập tức hiểu ra. Nghĩ li ai Cơ Tam Công Tử vẫn vô cùng bực bội gãi gãi đầu nói. Thực không hy vọng chuyện này xảy ra a. Vốn ta còn cho rằng bệ hạ đã coi trọng vị huynh đệ của ta như vậy thế nhưng mà trong lúc mấu chốt này tiểu tử kia lại mất tích. Thật sự khiến cho người ta sốt ruột a. Quả thực Cơ Tam Công Tử đang sốt ruột, ở sâu trong lòng, góc truyện audio.com, hắn vô cùng hy vọng có thể trở thành đệ tử thân truyền của Khổng Tước Đại Đế. Thậm chí hắn còn hy vọng Giang Trần có thể thay phiền thiếu chủ trở thành truyền nhân được Khổng Tước Đại Đế thưởng thức nhất. Bởi như vậy, Bàn Long Đại Phiệt bọn họ cũng có thể càng tiến thêm một bước. Thế nhưng mà trong lúc mấu chốt này Giang Trần lại không ở trong Lưu Ly Vương Thành. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cũng phiền muộn, thứ hắn phiền muộn là dương thọ của mình. Tuy rằng trải qua một lần Giang Trần trị liệu, bệnh trạng của hắn có thể trì hoãn được 2-3 năm. Thế nhưng mà thời gian 2-3 năm nói qua là sẽ qua. Dưới đại cục phức tạp như vậy, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cũng không hy vọng vào thời khắc mấu chốt mình ngã xuống. Nếu như hắn ngã xuống, cả Bàn Long Đại Phiệt tuyệt đối sẽ lập tức sụp đổ. Phiệt chủ, nghe nói bệ hạ hứa sẽ tìm được huynh đệ của ta. Bệ hạ xuất mã, có lẽ không có vấn đề gì chứ? Cơ Tam Công Tử yếu ớt hỏi. Vậy thì phải xem hắn đi tới nơi nào. Nếu như hắn đi xa, cho dù là bệ hạ cũng không dễ dàng tìm được như vậy. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt lắc đầu nói, mấu chốt nhất là hắn không thể gặp chuyện không may ở bên ngoài. Cơ Tam Công Tử rất là bực bội, chợt nhớ tới thứ gì đó, lại hỏi tiếp. Phiệt chủ top 100 tán tu kia lần này tư chất thế nào? Nói tới vấn đề này, Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt cũng hai mắt sáng ngời. Lần này trong top 100 tán tu quả thực có không ít người thiên phú siêu quần. Trong đó có một tán tu thần bí thiên phú càng xuất chúng, nổi bật. Trong đám tán tu không ngờ có thể vượt lên trên đầu. So với những đệ tử thế gia, đại phiệt như chúng ta hoàn toàn có tư cách ngang hàng. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Trong tán tu còn có nhân vật nghịch thiên như vậy sao? Cơ Tam Công Tử rất kinh ngạc, không phải huynh đệ ta lần nữa cải trang, làm ra chiêu trò như vậy đó chứ. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cười khổ nói. Vấn đề này bản Phiệt cũng từng nghĩ qua thế nhưng mà sự thật chứng minh chúng ta đã nghĩ nhiều. Tán tu kia tuy rằng thiên phú xuất chúng, thế nhưng nhìn thế nào cũng tuyệt không giống như chân đan vương. Thiên phú của hắn so với chân đan vương vẫn có chênh lệch. Nhưng mà ở Lưu Ly Vương Thành tuyệt đối có thể nói là có thiên phú đỉnh tiêm. Hai mắt Cơ Tam công tử sáng ngời. Vậy Bàn Long Đại Phiệt chúng ta có nên sớm kết giao với hắn hay không? Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cười khổ nói. Dù thế nào cũng không tới lượt chúng ta. Bảy đại đế có biện pháp mời chào hắn, chỉ có bảy đại đế chứng mắt thì mới tới phiên những đại phiệt chúng ta đi chọn lựa. Trong top 100 tán tu top 10 người đầu trên cơ bản đều bị thế lực dưới đại đế chọn đi. Bàn Long Đại Phiệt chúng ta chỉ có thể chọn từ người thứ 11 trở đi. Vậy không tức đại đế bệ hạ có định mời chào thiên tài kia hay không? Cơ Tam công tử nhanh chóng hỏi, nghe nói không tức đại đế bệ hạ không có phái người ra mời chào. Hơn nữa người này trước mắt cũng không có nói ý gì. Chỉ là từ trước mắt mà xem ra, bên Tu La Đại Đệ đã phái không ít người tiếp xúc với hắn. Hiện tại rất nhiều người đang phỏng đoán, người này cuối cùng cũng sẽ lựa chọn gia nhập nhất mạch của Tu La Đại Đế. Tin tức này đối với nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế mà nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Người thứ nhất trong đám tán tu bình thường đều chọn đầu. Góc truyện audio.com, nhập vào trong thế lực cường đại nhất, cách chương.